Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tổ chức tham vấn về các vấn đề hàng hải, trong đó cả hai nước đều đồng ý duy trì đối thoại và quản lý rủi ro. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy hôm 28 tháng 5. Trung Quốc cho biết cả hai bên đã trao đổi quan điểm vào ngày 24 tháng 5 về tình hình hàng hải, đồng ý duy trì liên lạc và tránh những hiểu lầm, tính toán sai lầm. Bộ Ngoại giao nói rằng Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hoa Kỳ xâm phạm và khiêu khích ở các vùng biển gần đó, đồng thời kêu gọi Washington kiềm chế can thiệp vào các tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng hoặc sử dụng biển để kiểm soát Trung Quốc. Bộ này nói thêm rằng Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài. Người phát ngôn Mao Ninh nói tại một buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba tuyên bố chung Trung Mỹ, tôn trọng cam kết của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan và ngừng khuyến khích cũng như hỗ trợ các lực lượng ly khai Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Hoa Kỳ duy trì các tương tác trực tiếp với Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí, điều mà Bắc Kinh phản đối. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình, nhưng chính phủ Đài Loan bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ không đứng về bên nào ở Biển Đông sau khi Washington hồi tháng 3 gia hạn thỏa thuận an ninh với Philippines, bao gồm cả các cuộc tấn công vào lực lượng tuần duyên của quốc gia Đông Nam Á này. Vụ phóng vệ tinh mới nhất của Triều Tiên đã phát nổ như một quả cầu lửa trước khi rơi xuống Hoàng Hải chỉ vài phút sau khi phóng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nỗ lực này cho thấy những bước tiến mới trong cuộc đua giành không gian của quốc gia có vũ khí hạt nhân này. Triều Tiên nói nỗ lực mới nhất của họ nhằm phóng vệ tinh trinh sát quân sự đã thất bại hôm 27 tháng 5 trong giai đoạn đầu tiên của tên lửa, với đặc điểm nổi bật là có động cơ xăng và oxy lỏng mới. Đoạn phim do đài truyền hình Nhật Bản NHK công bố hôm 27 tháng 5 được quay từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc cho thấy một quả cầu lửa tương tự mà các nhà quan chức cho biết có thể là do nhiên liệu phát nổ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết vệ tinh do Triều Tiên phóng vào cuối ngày 27 tháng 5 đã biến mất trên bầu trời Hoàng Hải, đồng thời cho biết thêm chính phủ cho rằng không có gì được đưa vào không gian, nhưng xem đây là một hành động đe dọa. Chúng tôi xác nhận rằng vệ tinh được phóng sẽ không rơi hoặc có thể bay qua đất liền của chúng tôi, nên chúng tôi đã dỡ bỏ cảnh báo yêu cầu mọi người sơ tán. Hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh của đất nước, khu vực và cộng đồng quốc tế của chúng tôi. Vụ phóng lần này vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của người dân Nhật Bản. Phân tích ban đầu cho thấy nguyên nhân thất bại liên quan đến động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mới được phát triển, nhưng các nguyên nhân khác có thể đang được điều tra, theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết. Mặc dù truyền thông nhà nước không nêu tên tên lửa hoặc công bố hình ảnh, nhưng các nhà phân tích cho biết rất có thể nó khác với tên lửa Kolyma 1 được sử dụng trong vụ phóng vệ tinh thành công vào tháng 11 năm ngoái. Kolyma 1 cũng trải qua một số lần thử nghiệm nổ thất bại, sử dụng nhiên liệu hypergolic, chất có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường nhưng bốc cháy khi tiếp xúc với nhau, đòi hỏi phải xử lý cẩn thận. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập cho biết Kolyma 1 dường như dựa trên các hệ thống được phát triển cho tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, thường không sử dụng oxy lỏng vì nó cần nhiệt độ lạnh để bảo quản. Ông Lee Chun-kyung, nhà nghiên cứu danh dự tại Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, cho biết nhiên liệu dầu mỏ và động cơ oxy lỏng có thể gợi ý rằng Nga, nước năm ngoái tuyên bố sẽ giúp đỡ chương trình vệ tinh của Triều Tiên, có thể đã cung cấp sự hỗ trợ. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi tại sao Triều Tiên lại chuyển đổi loại động cơ, và theo giải thích của ông Lee, điều đó có thể cho phép Bình Nhưỡng tách chương trình không gian dân sự khỏi các tên lửa đạn đạo bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho biết các chuyên gia Nga đã đến thăm Triều Tiên để hỗ trợ chương trình vệ tinh và tên lửa vũ trụ. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều không nêu chi tiết những khoản viện trợ nào sẽ được cung cấp. Xe tăng của Israel tiến vào trung tâm Rafah lần đầu tiên hôm 28 tháng 5. Theo các nhân chứng cho biết, 3 tuần sau khi bắt đầu cuộc hành quân trên bộ ở thành phố phía nam Gaza đã khiến toàn cầu lên án. Các nhân chứng nói với Reuters rằng những chiếc xe tăng được nhìn thấy gần nhà thờ Hồi giáo Al-Orda, một địa danh ở trung tâm Rafah. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ tiếp tục hoạt động ở khu vực Rafah mà không bình luận về những thông tin rằng họ đã tiến đến trung tâm thành phố. Trong đêm, lực lượng Israel đã tấn công thành phố bằng các cuộc không kích và bắn pháo từ xe tăng, theo người dân cho biết, nhằm đẩy mạnh áp lực tấn công bất chấp sự phản đối kịch liệt của quốc tế về một cuộc tấn công vào hôm 26 tháng 5, gây ra hỏa hoạn trong một khu lều trại, giết chết ít nhất 45 người Palestine, hơn một nửa trong số đó là trẻ em, phụ nữ và người già. Kể từ cuộc tấn công đó, ít nhất 26 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Rafah, theo các quan chức tại khu vực do Hamas điều hành cho biết. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 5 nói rằng ông Antonio Guterres đã lên án vụ không kích chết người ngày 26 tháng 5 của Israel nhắm vào Rafah ở giải Gaza và kêu gọi ngay lập tức chấm dứt nỗi kinh hoàng và thống khổ này.
The Secretary General is heartbroken by the killed and injured, including many small children.
Tổng thư ký rất đau lòng trước những người thiệt mạng và bị thương, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Thảm họa nhân đạo ở Gaza hiện đang trở nên trầm trọng hơn bởi những viễn cảnh vô lương tâm về nạn đói do con người gây ra. Tổng thư ký nhắc lại yêu cầu của ông về việc ngừng bắn ngay lập tức và thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công bằng cách giành quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới với Ai Cập cách đây 3 tuần, xe tăng đã thăm dò xung quanh khu vực Deir Rafah và tiến vào một số quận phía đông nhưng vẫn chưa tiến vào thành phố với toàn bộ lực lượng. Phản ứng trước cuộc tấn công tối ngày 26 tháng 5 vào một khu lều trại, nơi các gia đình phải di rời khỏi các cuộc tấn công ở những nơi khác ở Gaza đến trú ẩn, các nhà lãnh đạo toàn cầu kêu gọi thực hiện lệnh của Tòa án Thế giới nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Israel. Khoảng 1 triệu người đã chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Israel ở Rafah kể từ đầu tháng 5, theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine UNRWA đưa ra hôm 28 tháng 5. Israel vẫn tiếp tục tấn công bất chấp phán quyết của Tòa án cấp cao của Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 5 ra lệnh cho Israel dừng lại, lập luận rằng phán quyết của Tòa án cho phép họ có một số phạm vi để hành động quân sự ở đó. Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 36.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Israel phát động chiến dịch này sau khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo tấn công các cộng đồng miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin, theo thống kê của Israel. Israel nói họ muốn tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas đang ẩn náu ở Rafah và giải cứu những con tin mà họ cho rằng đang bị giam giữ trong khu vực. Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy hôm 28 tháng 5 chính thức công nhận một nhà nước Palestine, gây ra phản ứng giận dữ từ Israel, quốc gia đang ngày càng bị cô lập hơn sau 7 tháng xung đột ở Gaza. Madrid, Dublin và Oslo cho biết họ tìm cách đẩy nhanh nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza. Ba nước này nói rằng họ hy vọng quyết định của họ sẽ thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu khác làm theo. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói trong bài phát biểu trên truyền hình. Đó là cách duy nhất để tiến tới điều mà mọi người đều công nhận là giải pháp khả thi duy nhất để đạt được một tương lai hòa bình. Một nhà nước Palestine sống cạnh nhà nước Israel trong hòa bình và an ninh. Ông nói rằng Tây Ban Nha đang công nhận một nhà nước Palestine thống nhất bao gồm giải Gaza và bờ Tây dưới sự quản lý của chính quyền dân tộc Palestine, với Đông Jerusalem là thủ đô. Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Álvarez cho biết động thái này có nghĩa là 146 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hiện công nhận một nhà nước Palestine. Thẩm quyền Palestine, nơi thực hiện quyền tự trị hạn chế ở bờ Tây dưới sự chiếm đóng của quân đội Israel, đã hoan nghênh quyết định này. Bộ Ngoại giao Ireland tuần trước cho biết họ sẽ nâng cấp văn phòng đại diện Ramallah ở bờ Tây thành đại sứ quán, bổ nhiệm đại sứ tại đó và nâng cấp vị thế của phái bộ Palestine ở Ireland lên đại sứ quán. Israel đã nhiều lần lên án quyết định này, cho rằng nó ủng hộ Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo đã dẫn đầu cuộc tấn công chết người ngày 7 tháng 10, nhắm vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến ở giải Gaza do Hamas quản lý. Ngoại trưởng Israel Katz viết trên trang mạng X hôm 28 tháng 5 rằng khi công nhận một nhà nước Palestine, ông Sanchez đồng lõa với việc kích động tội ác diệt chủng đối với người Do Thái và tội ác chiến tranh. Trong số 27 thành viên của Liên minh châu Âu, Thụy Điển, Cyprus, Hungary, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia, Romania và Bulgaria đã công nhận một nhà nước Palestine. Slovenia dự kiến sẽ phê chuẩn việc công nhận này vào ngày 30 tháng 5 và Malta cho biết họ có thể làm theo. Anh và Australia cho biết họ cũng đang cân nhắc việc công nhận, nhưng thành viên EU là Pháp nói bây giờ chưa phải lúc, trong khi Đức đã cùng với đồng minh trung thành nhất của Israel là Mỹ bác bỏ cách tiếp cận đơn phương, nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Quốc hội Đan Mạch hôm 28 tháng 5 đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật công nhận nhà nước Palestine. Na Uy, nước chủ trì nhóm tài trợ quốc tế cho người Palestine, cho đến gần đây vẫn theo quan điểm của Mỹ nhưng đã mất niềm tin rằng chiến lược này sẽ hiệu quả. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 5 nói rằng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Kiev tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ vỗ tay hoan nghênh sự vắng mặt của ông. Ukraine hy vọng sẽ tiếp đón càng nhiều quốc gia càng tốt trong nỗ lực thống nhất quan điểm về cách ngăn chặn chiến tranh và gây áp lực lên Nga. Quốc gia đã chiếm gần 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Washington đã ra tín hiệu ủng hộ nhưng chưa cho biết liệu ông Biden có tham dự hay không. Tổng thống Ukraine nói tại Bruxelles hôm 28 tháng 5 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Tôi biết rằng Mỹ ủng hộ hội nghị thượng đỉnh, nhưng chúng tôi không biết ở mức độ nào. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cần Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo khác cũng nhìn vào phản ứng của Hoa Kỳ. Ông Putin sẽ vỗ tay hoan nghênh sự vắng mặt của ông ấy. Bản thân ông ta sẽ vỗ tay hoan nghênh điều đó. Ông Zelensky hôm 26 tháng 5 kêu gọi cả ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng minh thân cận của ông Putin và là bên hưởng lợi hàng đầu từ sự rạn nứt của ông Putin với phương Tây, tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nga quốc gia đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nói họ thấy hội nghị chẳng có nghĩa lý gì. This program has come to you from the Voice of America, Washington.